truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Hội chợ mỗi xã phường một sản phẩm đã khai mạc tối mùng 5 tháng 11. Tại buổi khai mạc, Ủy ban dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 cho 20 sản phẩm của 10 đơn vị doanh nghiệp.
Các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với mong muốn gần 700 đối tượng gia đình chính sách, người có công và trẻ em mắc bệnh tim trên địa bàn tỉnh được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến, Bệnh viện A Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện Samsung Hàn Quốc tổ chức khám cấp thuốc miễn phí. Từ chương trình này, một số trường hợp bị dị tật bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 5 tháng 11, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Sở Công Thương và Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến FTP tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2016 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Với chủ đề liên kết hội nhập để phát triển, hội chợ triển lãm lần này đã thu hút trên 200 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các sở ngành, hội, hiệp hội, các xã phường thị trấn trong và ngoài tỉnh với những sản phẩm phong phú, đa dạng, đặc trưng của các vùng miền. Khác với các hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm lần này mang những nét đặc trưng riêng. Theo đó, các sản phẩm được bố trí thành 3 khu vực, gồm khu triển lãm của các xã phường, hội, hiệp hội, ủy ban nhân dân các huyện thành thị trong tỉnh khoảng 70 gian hàng, khu vực triển lãm của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố khoảng 30 gian, khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh và cả nước khoảng trên 100 gian. Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 11 đến hết ngày 11 tháng 11. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời là cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của mình đến với người tiêu dùng. Để hội chợ triển lãm diễn ra thành công và đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị ban tổ chức cùng các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp tham gia hội chợ thực hiện nghiêm kế hoạch tổ chức, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, tài sản, an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động diễn ra tại hội chợ phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 cho 20 sản phẩm của 10 đơn vị doanh nghiệp. Hãng taxi Thái Bảo vừa tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm thành lập, tháng 11 năm 2007, tháng 11 năm 2016, với sự góp mặt chung vui của đông đảo khách hàng thân thiết, đối tác kinh doanh và đội ngũ lái xe cổ phần. Taxi Thái Bảo thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Thái An Dương có địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hãng taxi Thái Bảo đã theo đuổi phương châm, lợi nhuận của khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, do đó đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Đáp lại sự tin tưởng đó, hãng taxi Thái Bảo đã không ngừng gia tăng về số lượng xe và chất lượng phục vụ cũng không ngừng được nâng cao. Hiện nay, hãng có gần 60 xe taxi loại xe 4 chỗ của các hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới như Toyota, Hyundai, Mitsubishi cùng đội ngũ lái xe tận tình chu đáo. Hiện doanh thu từ taxi đã chiếm 20% trong tổng số doanh thu hàng năm của công ty. Ông Nguyễn Quốc Xuân, phó giám đốc công ty cho biết thêm.
Trong giai đoạn hiện nay, hãng taxi Thái Bảo chúng tôi triển khai cái chương trình góp vốn cổ phần hợp tác kinh doanh cùng với lại các đối tác và các lái xe để tạo điều kiện cho lái xe được thuận lợi về việc hợp tác kinh doanh, thì chúng tôi sẽ đưa ra cái mức chi phí thấp nhất khoảng 100 triệu là sẽ có cổ phần trên một chiếc xe của mang thương hiệu taxi Thái Bảo.
Hiện nay hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi lớn. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày thành lập, hãng taxi Thái Bảo đã phối hợp với công ty Mitsubishi Thái Nguyên, tổ chức bàn giao 8 xe cho 8 nhà đầu tư cổ phần và hiện đã có 10 xe của hãng taxi Thái Bảo được cổ phần hóa đưa ra thị trường.
Chiều ngày 5 tháng 11, Hội Sinh vật Cảnh phường Sa Sàng tổ chức tổng kết công tác hội năm 2016 và gặp mặt các gia đình hội viên. Hiện nay, Hội Sinh vật Cảnh phường Sa Sàng có 51 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Các hội viên đều hoạt động theo đúng điều lệ và quy chế của các cấp hội đã đề ra, tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái tạo cảnh quan môi trường sinh thái trong cộng đồng dân cư đô thị, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nội quy quy định của địa phương. Hiện nay toàn hội có 28 nhà vườn, trong đó 12 vườn sản xuất cây cảnh, hoa cảnh theo hướng chuyên nghiệp, sở hữu đa dạng các loại hình sinh vật cảnh có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ kinh tế cao và một cơ sở sản xuất ang, bể chậu cảnh, đá cảnh, bàn ghế giả gỗ, vân vân. Hội có 6 hội viên được phong tặng là nghệ nhân sinh vật cảnh. Để các hội viên có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất, chế tác và kinh doanh sinh vật cảnh, hội cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham quan, giao lưu với các hội sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, hội cũng đã thành lập được một tổ kỹ thuật, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ nghệ thuật, ban khuyến học. Hàng năm hội cũng luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống hội viên. Năm 2016, hội đã giành một huy chương vàng, một huy chương bạc trong triển lãm sinh vật cảnh thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Giang. Nhiều hội viên và tập thể được các hội sinh vật cảnh tỉnh và thành phố tặng giấy khen.
Chiều ngày 6 tháng 11, tại nhà văn hóa tổ 5 và 6 phường Tân Thành, cán bộ và nhân dân hai tổ đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Trong ngày hội, cán bộ và nhân dân hai tổ cùng cất vang những lời ca tiếng hát, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam. Năm qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ và nhân dân, các mặt trên lĩnh vực kinh tế xã hội từng bước được cải thiện, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đã có 125 trên 136 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 8 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ dân phố đạt tổ văn hóa và đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư, biểu dương 8 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016 và trao quà cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của hai tổ.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 6 tháng 11, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Tổ dân phố 14, phường Hương Sơn hiện có 84 hộ dân với trên 280 nhân khẩu. Trong năm qua, cộng đồng dân cư tổ dân phố 14 luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, chính quyền và đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng viên, cán bộ với nhân dân. Do đó, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tổ dân phố 14 không có hộ nghèo, hộ khá chiếm trên 75% và gần 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó có 6 gia đình đạt gia đình tiêu biểu năm 2016. Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa tiên tiến xuất sắc của phường. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, nhân dân tổ dân phố 14 phường Hương Sơn quyết tâm giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiên tiến xuất sắc, phấn đấu 100% hộ dân đóng đủ các loại thuế, quỹ theo quy định, 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tổ dân phố 14 đã đạt được. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các tổ chức đoàn thể của tổ tiếp tục triển khai và quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, v.v. Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tổ đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho tổ dân phố với tổng trị giá 5 triệu đồng. Đảng ủy và chính quyền địa phương cùng tổ dân phố 14 phường Hương Sơn đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2016.
Chiều ngày 5 tháng 11, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 7 phường Thịnh Đán đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Đây là một trong 4 khu dân cư tổ chức ngày hội điểm của thành phố Thái Nguyên. Tới dự có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân trong tổ. Năm 2016, Tổ dân phố số 7, phường Thịnh Đán thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố. 100% các hộ gia đình đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả bình xét 106 trên 108 hộ đạt gia đình văn hóa, 98%. Đến nay, trên địa bàn tổ không còn hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp. Tổ thực hiện tốt quy ước cộng đồng, nghĩa vụ công dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phong trào của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, v.v. Nói về ngày hội năm nay, ông Đào Gia Phiên, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7 cho biết, đối với người dân Tổ dân phố số 7, niềm vui tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được nhân đôi khi nhà văn hóa tổ rộng gần 160m² được đưa vào hoạt động đúng ngày này.
Thì toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố 7 phường Thịnh Đán của chúng tôi đã có một khí thế rất là vui mừng, phấn khởi và có thể khẳng định là một điều là nhân dân của chúng tôi năm nay tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân có thể là vui hơn gấp nhiều lần, gấp 3, gấp 5 lần của năm 2015. Bên cạnh đó, nhân dân chúng tôi đã xây dựng rất là thành công cái nhà văn hóa. Có thể khẳng định là nhân dân tổ 7 phường Thịnh Đán chúng tôi ở đây nói là từ lâu lắm rồi, tổ chúng tôi chưa bao giờ có được những niềm vui như hôm nay.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí trưởng ban dân vận thành ủy đã trao quà của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cho tổ dân phố số 7. Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng 2 tập thể và 12 gia đình tiêu biểu có thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho 8 gia đình tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc và chính quyền Tổ dân phố số 15 phường Quang Trung đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung chọn làm điểm trên địa bàn phường. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Khắp các trục đường của tổ dân phố 15, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp và rực rỡ sắc màu của cờ tổ quốc, của băng rôn, khẩu hiệu, tiếng loa tiếng nhạc ngân vang rộn rã. Ngay từ sáng sớm, khu vực nhà văn hóa liên tổ 14-15 phường Quang Trung đã tập trung rất đông người dân trong tổ dân phố 15 đến tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các cụ ông, cụ bà đến những nam thanh nữ tú đều lựa chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đi dự hội. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần vui tươi trang trọng với hai phần lễ và hội. Khác với mọi năm, năm nay tổ dân phố 15 tổ chức phân hội trước để tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút đông đảo người dân trong khu dân cư tham gia. Phân hội được tổ chức với nhiều hoạt động có ý nghĩa như giao lưu văn nghệ giữa các khu dân cư, tổ chức thi đấu cờ tướng, bóng bàn, v.v. Tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cổ vũ reo hò của đông đảo người dân đến xem, tất cả đã tạo nên một ngày hội đầy rộn ràng, vui tươi và thắm đậm tình đoàn kết. Dù năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng bà Trần Huyền Thanh rất nhiệt tình tham gia chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Bà hồ hởi nói, nếu không có những dịp như thế này thì người dân trong khu phố rất ít biết đến nhau. Bởi thế, dù công việc buôn bán bận rộn hay đã cao tuổi, nhưng chúng tôi cũng cố gắng đến dự ngày hội nhằm làm cho tình đoàn kết của nhân dân trong tổ được thắt chặt hơn.
Tôi thấy là cái ngày đại đoàn kết hôm nay rất là vui, bởi vì là ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy mà toàn dân chúng tôi rất là phấn khởi và hồ hởi đón chờ ngày đại đoàn kết toàn dân trong buổi hôm nay. Và trong cái buổi đại đoàn kết tổ chức, đại đoàn kết hôm nay thì để tạo cho người dân giao lưu văn nghệ, giao lưu thể thao, dưỡng sinh và giao lưu thể tướng và trao đổi về mặt tình cảm, tâm tư, tình cảm của toàn dân trong những niềm vui trong ngày hội.
Phần lễ được diễn ra ngay trong buổi chiều cùng ngày. Tại đây, đông đảo nhân dân trong khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 86 năm thành lập và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe báo cáo kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, báo cáo hoạt động của tổ dân phố trong năm 2016 và dự bữa cơm đoàn kết. Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà đời sống của người dân trong tổ dân phố 15 được cải thiện đáng kể. Khu dân cư nhiều năm đạt khu dân cư văn hóa, văn minh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được chăm lo hơn. Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình cũng có những bước phát triển tích cực. Năm 2016, khu dân cư có 103 trên 106 hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo cũng được đông đảo người dân hưởng ứng tích cực. Bà con đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan trong khu dân cư sạch đẹp. Trong năm, tổ dân phố đã vận động được 4 gia đình trong tổ và 4 gia đình thuộc tổ 18 tự đóng góp gần 30 triệu đồng để đổ bê tông 64 mét đường dân sinh. Đặc biệt hiện nay, trong khu dân cư không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có người mắc tệ nạn phát sinh, người vi phạm pháp luật mê tín dị đoan và trẻ em thất học, v.v. Nhận xét về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ở tổ dân phố 15, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung nói.
Thì hiện nay thì Ban công tác mặt trận đã triển khai cơ bản thực hiện tốt các nội dung đề ra. Tại tổ dân phố 15 thì duy trì rất là tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Và bên cạnh đó thì việc nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng rất là tốt. Trong năm vừa rồi thì tổ dân phố cũng đã phối hợp và cùng với Ban công tác mặt trận và vận động nhân dân thực hiện xây dựng cải tạo lại cái kết cấu hạ tầng của khu dân cư. Thì hiện nay là trên địa bàn tổ dân phố 15 thì không có đường lầy lội và 100% là được bê tông hóa. Chúng tôi đánh giá rất là cao công tác chuẩn bị của cán bộ tổ dân phố số 15 và đặc biệt là sự tham gia rất là đông đủ của nhân dân tổ dân phố 15 tham dự và đã góp phần các thành công của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tổ dân phố 15.
Nhân dịp này, Ủy ban dân phường đã trao giấy chứng nhận cho 15 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Nguyễn Văn Triện, Bí thư chi bộ tổ dân phố 15 phường Quang Trung cho biết.
Từ chi bộ đến tổ dân phố các mặt trận luôn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thật tốt các cái chỉ tiêu và luôn phấn đấu đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước và đời sống tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi quyết tâm là phấn đấu trong những năm tới, tổ dân phố sẽ đạt tổ dân phố văn hóa và khu dân cư sẽ là khu dân cư là tiêu biểu.
Có thể thấy, ngày hội không chỉ mang đến không khí đầm ấm, tình làng nghĩa xóm, mà còn là sự cổ vũ động viên của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống số 1 tháng 11, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Bệnh viện A nghĩa tình từ chương trình khám bệnh nhân đạo. Phần cuối chuyên mục là tiểu mục hỏi đáp sức khỏe qua những thông tin về bệnh viêm gan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11, Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Samsung Hàn Quốc tổ chức khám, phẫu thuật và cấp thuốc miễn phí cho 700 đối tượng thuộc diện chính sách gồm các thương bệnh binh, lão thành cách mạng, nhân dân bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Dù mới chỉ bắt đầu giờ làm việc buổi chiều đầu tiên của chương trình khám bệnh, phẫu thuật và cấp thuốc miễn phí, nhưng đã có rất đông bệnh nhân có mặt để tham gia buổi khám bệnh miễn phí. Khu khám bệnh được dựng trải khép kín với 6 phòng khám chuyên khoa như cấp cứu, nội, nhi, v.v. Tại bàn đón tiếp ngay cửa ra vào được bày trí gọn gàng, các bác sĩ trực sẵn sàng để có thể tư vấn cho bệnh nhân. Qua các phòng khám, chúng tôi bắt gặp nhiều gia đình đưa bệnh nhân đến khám với tâm thế mong chờ và hy vọng với những kỹ thuật tiên tiến của các bác sĩ chuyên sâu của Bệnh viện nước bạn sẽ có những kết quả cao. Tại dãy ghế ngồi chờ trước phòng khám nhi, chúng tôi đã trò chuyện với chị Đặng Thị Hiếu, mẹ cháu Nguyễn Đặng Phương Thảo, chú tổ 14 phường Thịnh Đán được biết. Con gái chị năm nay lên 5 tuổi, cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh và hơn 1 tuổi cháu đã được phẫu thuật. Hàng năm gia đình vẫn đưa cháu đến khám định kỳ tại bệnh viện. Tuy nhiên khi thấy Bệnh viện A hợp tác tổ chức chương trình khám chữa bệnh, chị Hiếu đưa con đến khám.
Hôm nay mình cho cháu đi khám lại để xem kiểm tra lại xem là ổn định chưa với sức khỏe cháu như nào. Muốn là các bác sĩ kiểm tra để cho phát hiện ra xem cháu còn gặp những khó khăn gì đối với bệnh để chúng tôi có các phương án để đưa cháu đi khám chữa cho kịp.
Trước phòng khám nội, chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân khoác trên mình những bộ quân phục của những người cựu chiến binh đang chờ đến lượt được khám. Trong đó có ông Đàm Ngọc Trực, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Ông chia sẻ, bản thân ông là một cựu chiến binh và đang điều trị bệnh gan trong bệnh viện. Khi thấy bệnh viện tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, ông cũng muốn đến để được kiểm tra.
Mong muốn là muốn cái chương trình này không những ở viện A mà ở tất cả các xã, các huyện ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Thái Nguyên này, các trẻ em và những người bệnh như bác được tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia khám kỹ thuật cao như này.
Được biết, để tổ chức hoạt động này, Bệnh viện Samsung đã huy động gần 80 người. Bệnh viện A cũng huy động 100 người là các bác sĩ, điều dưỡng viên, cán bộ của đơn vị tham gia. Ngoài ra, các bác sĩ hai bệnh viện còn phối hợp phẫu thuật miễn phí cho một số bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh, di chứng sau bỏng, sau chấn thương. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tổ chức 3 hội thảo vào sáng ngày 7 tháng 11 với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia đến từ Bệnh viện Samsung và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với chủ đề về tim bẩm sinh, chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân đột quỵ não và tổng quan phẫu thuật chỉnh hình, thẩm mỹ vùng mặt. Nói về mục đích thực hiện chương trình, ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A cho biết.
Đương nhiên là đây là cái hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt là hướng các cái đối tượng chính sách. Việc làm này thì viện A thì vẫn là thực hiện thường xuyên, một năm thì có nhiều đợt đi khám chữa bệnh từ thiện hướng về cộng đồng và đều là miễn phí hết. Nhưng mà cái đợt này là một cái hoạt động lớn hơn, số đối tượng nhiều hơn, thực hiện được nhiều kỹ thuật, trong đó có những kỹ thuật cao, kỹ thuật khó, đặc biệt như là phẫu thuật nhiều cái trường hợp rất là khó, tốn kém rất là nhiều, đều được thực hiện miễn phí. Và cũng là lần đầu tiên trong các bệnh viện của tỉnh trên địa bàn tổ chức một những hội thảo với một cái bệnh viện của nước ngoài.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đối với người thuộc diện chính sách trên địa bàn, đồng thời mở đầu cho các hoạt động hợp tác giữa hai bệnh viện. Trong ngày đầu tiên của chương trình, hai bệnh viện đã khám cho trên 100 người thuộc diện chính sách và phẫu thuật cho hai trường hợp bị dị tật bẩm sinh. Thưa quý vị và các bạn, viêm gan là tình trạng tổn thương nhu mô gan, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào viêm do nhiều nguyên nhân. Các biểu hiện lâm sàng điển hình gợi ý đến viêm gan bao gồm như vàng da, vàng mắt, đau hạ sườn phải, nước tiểu sậm màu, bụng trứng to. Tuy nhiên, những triệu chứng điển hình này chỉ xảy ra khoảng 25% trường hợp và thường xuất hiện ở giai đoạn muộn. Trong tiểu mục hỏi đáp sức khỏe hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài thuốc đông y chữa bệnh viêm gan của lương y Nguyễn Văn Đức, Hội Đông y phường Tân Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa lương y, ông có thể cho biết nguyên nhân để mà gây lên cái bệnh viêm gan mãn tính này?
Do rối loạn chức năng tỳ vị ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể dẫn tới viêm gan cấp. Nếu không sau thời gian dài không điều trị kịp thời thì chuyển sang viêm gan mãn tính.
Vậy thì cái triệu chứng của nó thì thường có biểu hiện triệu chứng như thế nào?
Triệu chứng của nó là coi như là miệng thì đắng, chán ăn, môi khô, lưỡi đỏ, miệng đắng khi ngủ dậy, da lại vàng sậm, tiểu tiện vàng, hay bị táo bón và đau tức ở cái vùng gan phải.
Đối với cái bệnh như vậy thì mình có cái cách chữa trị như thế nào?
Thì phương pháp chữa trị của tôi là thanh nhiệt và giải độc, kiện tỳ vị cho hoàn chỉnh. Cái bài thuốc của tôi trong đó thì tôi dùng cây hoặc rễ cây mừng phi là 20g, cái càn đựa là 20g, cái mạch bệnh là 30g, cây trại xóm là 20g, sắc ngoại là 15g, cúc hoa tím là 10g và nhân trần 10g và một số cây và một số liệu khác sắc 1.500ml nước và còn lại là 300 thì uống trong 2 ngày. Thì mỗi ngày chia làm 3 bữa sáng, trưa và tối, là mỗi gói nhỏ như thế là uống trong 2 ngày. Thế mà tôi thường thường tôi chữa thì 15 gói là 30 ngày thì là bệnh đã thuyên chuyển. Thế mà sau đi kiểm tra lại thì đi số âm họ thì về tôi điều chỉnh thêm các loại thuốc tôi điều chỉnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng ngày và đêm mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 11 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool.
Muốn gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây cool.
Sữa trái cây cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D, vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.